chết đó, là nó có tất cả những cái điểm của sự chết nó xuất hiện trong cái đời sống của mình. À, mà đôi khi mình không có biết.
Bây giờ nó báo trước rồi.
Nó là nó phải nó báo trước mà nó là những cái điểm chết. À, cho nên là nó mới ta mới phân nó ra. Cái điểm đó thì nó khoảng là 3 năm nữa. Cái điểm đó là mấy tháng nữa chẳng hạn vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mình đi sâu hết thì nó có thể là cái điểm đó là nó 10 năm nữa hay 20 năm nữa rồi đó. Như vậy. Thành ra nhiều khi phân ra những cái. Nói đúng là nó là đều là điểm chết. Nó có nghĩa là những cái yếu hay là những cái rồi nó xuất hiện những cái hiện tượng là đó. Cho đến cái điểm chết nó được nó cứ như vậy cho đến là một ngày nữa để chết. Rồi cho đến là sắp sửa chết. Cho đến là vào cái chết. Đấy, cái điểm nó mới xuất hiện là những ra cái lúc mà nó bắt đầu nó cái thần thức nó thu lại, nó tan, nó thu lại, nó hiện, nó đều là điểm chết hết. Thế khi nào mà nó chấm dứt thì nó mới là chết. Còn thường thường là trong đời sống của mình luôn luôn nó có những cái điểm chết xuất hiện.
Có cái diễn tiến
rồi, ví dụ mình bị cơn bệnh này nó mất cái sức đi đó. Nó mất yếu đi thì tự nhiên là mình sao mình thấy gì nhưng mà mình đâu có để ý, mình đâu có biết gì đó. Nó vậy, rồi đến khi cái mình hồi lại. Đó, tức là mình còn phước hồi lại thì nó khỏe khỏe lại cái đó nó quên đi. Hay là ví dụ trong tai mình nó gì, là đầu mình nó sao choáng váng gì. À, thì nó cũng là vậy, nó đều coi là điểm chết hết á. Còn nó có những cái điểm chết mà cũng như là nó còn cái thời gian khoảng năm hay gì gì đó. Thì mình cái người mà biết thì mình có thể dùng cái sự tu tập làm phước đức của mình á, thì tự nhiên cái đó nó mất đi. À, thế là con người mình nó không có phải là cố định là phải đến lúc này mới chết hay đến lúc này mà chết. Nó không có cố định như vậy. Mà cái chết nó luôn luôn nó có mặt. Cho nên thỉnh thoảng mình yếu hay mình sao hay mình xuống tinh thần gì ấy, thì nó xuất hiện ra một cái. Nó vậy đó. Xuất hiện ra một cái rồi sau đó là mình còn có thiện hữu tri thức, công đức, phước đức thì mình còn nữa. Thì một lát thì nó lại mất đi. Nó vậy đó. Nên cái điểm chết thì trong đó nó là như vậy. Nhưng mà nói cái đó thì nó rộng, nó xa quá. Cho nên nhiều nói những cái điểm chết khoảng năm hai năm gì trở gần lại, nó cứ gần lại vậy. Nói và nhiều ta nói là khi mà mình cũng như khi mình vào chết thì đôi khi tự nhiên mình nhớ lại hết cái cuộc đời của mình. Tự nhiên nó diễn ra như vậy. Nhưng mà đây thì nhiều khi mình thấy nó không phải, mà tự nhiên nó xuất hiện lại nhiều cái mà mình không có ý kiến gì về nó, suy nghĩ gì nó hết á. Tự nhiên nó khởi lên cái. Rồi coi như là mình đã quên. Quên lắm rồi, không có nghĩ nhớ gì đấy. Thế mà tại vì nếu mà nói đúng ra thì cái sinh là tử, có sinh là có tử. Mà trong một cái sinh là trụ, tức là cái sinh nó kéo dài thì kêu là trụ. Thì trong cái trụ như vậy thì nó vẫn là trụ ở trong cái tử. Tức là nó ngừng cái là cái tử nó có mặt liền cái đó. Cho nên lâu nó mới như vậy. Lâu là mình xa cái tự nhiên nó có nhiều cái. Có nhiều lúc tự nhiên tai mình nó ù hết rồi vậy, chẳng hạn. Rồi nó này nó gì nó choáng váng gì trong một cái khoảng thời gian nào đó. Là như này, đôi khi nó cũng thuộc về cái, một cái điểm chết này đó. Nó kiểu vậy. Lắm lúc này, cái phước đức của mình nó bồi bổ lại. Cho nên nói cái cuộc đời thì nói thực ra con người ta mà nó có mặt đó, nó vẫn là một cái không trả lời được là tại sao. Thì nói là cha mẹ sinh ra tôi thì cái câu hỏi nó cứ tiếp tục là ai sinh ra cha mẹ. Và câu hỏi nó cứ tiếp tục hoài. Cái nỗi người ta muốn cho nó chấm dứt thì người ta nó có một ông thần đầu tiên hết. nhưng mà cái đó thì không ai thấy, không ai, mà tự nhiên là người nào cũng phải có người khác sinh đến, cái ông thần không có ai sinh, ông thần sinh ra tất cả. Tại sao mà mãi bây giờ mình mới có mặt, lại phải nhờ qua cha mẹ mình. Thế nên nói thì cái đó thì nó như là một cái chuyện cổ tích, thần thoại cổ tích vậy thôi. Là để nó cứ đáp ứng những cái chuyện đó, nó cứ đáp ứng với lại những cái băn khoăn ở trong tâm của người ta. Chứ còn thực ra thì nó không có một cái gì chứng cớ, cái gì một cái gì chắc thật gì hết, hoàn toàn không. Rồi sau này thì nhiều người ta theo, rồi nó có thêm nhiều cái, thì rồi ai nấy cũng không trả lời được câu đó, thì người ta theo thành tôn giáo, người ta muốn chấp nhận làm sao thì cũng ai nấy thì cũng bằng lòng, nhưng mà đều để trả lời thật thì không có trả lời được. Nhưng mà đạo Phật thì nói cái đó là cái, thì mình có thể gọi nó là một cái luật tự nhiên, một cái luật tự nhiên nó như vậy. Thì người Tàu Việt mình thì hay nói là tạo hóa, là nó tạo ra và nó biến hóa là thành sai khác. Cái luật nó không phải là một con người, một ông thần, mà hữu tình nó là một cái luật, cái nguyên tắc đó của vạn vật. Thì ai thì cũng đi tìm, nhưng mà cái con đường đi tìm kiếm đó, thì cái vấn đề nó vẫn là mình biết để làm gì. Nếu mà cái sự tạo ra này nó sung sướng thì mình cứ hưởng đi, chứ mình biết để làm gì. Nếu nó mà là đau khổ thì mình cũng tìm cách mình gỡ nó đi, thì mình hỏi ra để làm chi. Thì Đức Phật đó thì là giác ngộ rồi, nhưng mà khi mà nói mà mình bắt đầu đi về cái giác ngộ của Đức Phật đó, thì càng dần đó, thì nó càng khó nói. Cái Phật mà với các Bồ Tát đó, thì bởi vì Bồ Tát cũng đều có phần giác ngộ hết, cho nên nói nó dễ. Còn khi mình là cái con người mà chưa giác ngộ hết đó, thì mà nói về cái đó nó thì nó không có biết đâu là đầu đuôi gì, chịu thua nó thôi. Nói thế nào đi nữa mình cũng thấy nó cũng vẫn nghi ngờ, và vẫn không có giải quyết được cái lý do. Cho nên Đức Phật cũng biết vậy, nên Đức Phật đầu tiên ấy nói thực ra cái sự thật tại sao nó có, nó sẽ không cần thiết nữa nếu cái có đó nó vĩnh viễn và nó an lạc, thì không cần phải hiểm gì nữa hết. Nhưng mà chính bởi vì nó khổ, chính bởi vì nó mất mát, chính bởi vì nó có cái khổ, cho nên Đức Phật cũng mới cứ đi tìm. Cái khổ nó không giải quyết được là ở cái chỗ là sinh lão bệnh tử. Chứ còn là nghèo mà thành giàu thì giải quyết được. Tìm cách từ nghèo làm thành giàu có thể nhiều người giải quyết được, nhiều người đã thành công. Đấy, nhưng mà nghèo thì cũng sinh lão bệnh tử, mà giàu thì cũng sinh lão bệnh tử, cái đó không có giải quyết được. Cho nên Đức Phật phải đi tìm là cái lý do tại sao. Nên đối với lại đạo Phật á, thì là cái gọi là mình không biết là lý do tại sao mình có, nhưng mà cái lý do tại sao mà có mà lại phải đi tìm đạo, thì đạo là bởi vì cái có nó khổ, đó là cái lý do, bởi vì cái có của mình nó khổ, cho nên mới đi tìm ra cái lý do là tại sao nó vậy đấy. Nó có một cái lý do như vậy để mà giải quyết nó hay không. Tại vì con người muốn giải quyết, con người phải tìm ra cái lý do của nó. lý do là cái nguyên nhân của nó. Thì giải quyết cái gì cũng phải thấy là cái nguyên nhân mới giải quyết được. Cho nên thực ra cái đạo Phật cuối cùng là Đức Phật tìm ra qua sự giác ngộ, thì cuối cùng cái ý nghĩa của đạo Phật nó là cứu khổ. Cho nên Đức Phật dạy về khổ, bởi vì sau khi Đức Phật giác ngộ, có thể cái khổ căn bản mà lúc Đức Phật thấy để mà đi tìm đạo á, thực ra tìm đạo nó chỉ nghĩa là tìm cái giải quyết cái khổ thôi, là cái sinh lão bệnh tử, nó không phải là cái nghèo, nó không phải là cái cầu bất đắc hay là ái biệt ly. Đức Phật sống là thái tử với vua cha với những người thân, không có cái gì gọi là trên phương diện mà khổ của con người là nó không có khổ kiểu nghèo dốt bệnh hoạn là mà kiểu mà tàn tật đó, sinh ra đời đó, nó đều không có, khỏe mạnh giỏi là phước đức vô cùng, được coi như là sẽ lên làm vua là chắc chắn. Thành ra những cái khổ mà của con người ta nghĩ nó Phật không có, cho nên Phật mới nhìn ra cái khổ căn bản là sinh lão bệnh tử. Thì đến khi mà hỏi cái câu hỏi đó thì cái câu trả lời nó là ai cũng phải chịu cái đó hết, dù là thái tử, dù là vua, dù là kẻ giàu, dù là gì chăng nữa, những người sung sướng cuộc đời. Cho nên đó nó mới trở thành là cái mà Đức Phật muốn giải quyết. Chứ không có giải quyết cái vấn đề vua chúa, nổi tiếng, vui với mọi người, sướng với mọi người. Nó không có giải quyết cái đó nữa. Vì cái đó mình không có thiếu. Nhưng mà bây giờ cái sinh lão bệnh tử nó làm sao đây? Thì ra Đức Phật mới đi thấy là trong thế gian này nó không có cái giải quyết cái đó. Cho nên giờ có cái chỗ nào giải quyết không? Vậy Phật mới đi tìm. Thì khi mà Đức Phật tìm cho đến cuối cùng mà tìm ra qua sự giác ngộ, thì cái con đường mà để đạt đến cái chỗ mà giải quyết cái sinh lão bệnh tử đó, nó trở thành là một cái con đường mà nó phải có tất cả những cái sự tôi luyện, trí huệ, rồi nhẫn nại, rồi tinh tiến, rồi nó phải có cả thiền định, nó có đủ hết. Cho nên nó trở thành là một con đường đạo. Vậy nó trở thành một con đường đạo. Thì đạo như vậy nó chỉ là để giải quyết cái vấn đề khổ đau tận gốc. Cái khổ đau mà cuộc đời không giải quyết được. Nên vì thế từ đó trở đi là cái Đức Phật khi thấy ra cái giác ngộ, thấy ra cái đạo, thấy con đường và thấy ra cái mục tiêu là cái cảnh giới mà giải thoát, cái con đường đưa đến giải thoát đó, thì nó thuộc về cái cảnh giới kêu là diệt đế. Cái con đường dẫn đến cái diệt đế, cái cảnh giới là đạo đế. Đạo đế là cái chỗ tu luyện, tu tập, tiến bước, hướng đến. Cho nên nó phải có cái nỗ lực, cái ra sức. Và sở dĩ mà nhìn ra được, mà thấy được cái chỗ đó là thì để làm gì? Thực ra là cái để giải quyết cái vấn đề đau khổ. Thì đau khổ nó là khổ đế. Mà nhìn ra được, sở dĩ làm được cái chuyện đó, bước đi trên con đường đạo đó là để giải quyết đó, giải quyết cái khổ, là giải quyết cái nguyên nhân của cái khổ. Cho nên cái nguyên nhân đó là tập đế. Cho nên cái diệt đế là cái mục tiêu cuối cùng. Cái đạo đế là cái con đường để đạt đến đó. Cái con đường đạt đến đó là để giải quyết cái khổ đế và để chấm dứt cái tập đế. Chấm dứt tập đế thì khổ đế chấm dứt thì diệt đế hiện ra, cho nên tất cả nó quy về cái đạo đế. Thì khi mà thấy cái khổ tận gốc thì cái khổ tận gốc nó bao trùm tất cả những cái khổ khác, nó là chủ của tất cả mọi cái khổ. Cho nên khi mà thấy ra được cái nguyên nhân của khổ là tập ấy, tận gốc và bao hết tất cả mọi cái khổ ấy, cái con đường đạo nó vượt qua, nó phá đi cái nguyên nhân đó đi, thì con đường đạo nó sẽ đạt đến cái cứu cánh của diệt khổ. Nên như vậy mà Đức Phật thuyết ra cái tứ đế. Thì tứ đế như vậy thì nó quy hết về cái là diệt khổ. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói con đường diệt khổ nó ra, thì thực sự ra là thời Phật nó cũng có rất nhiều cái bậc người ta tu hành rất là đạo hạnh, mà cái trình độ tinh tiến nó rất cao, mà cái tâm thức nó tu luyện nó cũng rất là sâu. Nhưng mà tất cả những cái vị họ tu tập đó thì họ cũng, cái mục tiêu nó cũng lờ mờ, nhưng mà nó lờ mờ gì thì nó cũng là một cái mục tiêu để làm sao đừng khổ thôi. Họ muốn đạt đến một cái cảnh giới vĩnh viễn của sự sung sướng. Mà cái thời đó người ta đã thấy rõ ra là nó phải là ở trong cái nội tâm, nó không có thể ở bên ngoài được. Nhưng mà tất cả những cái vị đó thì họ cũng chưa có nhận rõ ra được hết khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế gì hết. Họ đều tin tưởng vào những cái hành trì của họ là những cái kỷ luật sống ở trong rừng núi rất là kham khổ, và một cái tâm thức thiền định, nó thường gọi là những sa môn. Nó cộng thêm thì nó có các bà la môn, tức là những cái vị tôn giáo mà tại gia mà làm tôn giáo hướng dẫn nghi lễ cho các vua chúa và các đại thần đó, thờ cái đấng cao cả. Đó là cái tôn giáo tại gia. Còn những cái vị mà sa môn là những cái tôn giáo xuất gia ở trong rừng núi tu thiền định. Đôi khi những vị bà la môn mà đến cái lúc mà mình kêu là về hưu, như sĩ rồi về hưu chứ. Về hưu nó là bắt đầu cũng đi vào cái con đường sa môn. Tức là cũng đi vào cái chỗ xuất gia. Để mà gọi là hòa hợp với lại cái bậc giáo chủ của mình ấy. Đôi khi những cái vị đó là dẫn cả vợ con đi theo để tu hành. Thì biết là cái thời Đức Phật vậy ấy, nhưng mà rồi ra đó, cái nào nó cũng rõ rệt. Thì Đức Phật khi giác ngộ ra thì Đức Phật mới nói là tất cả không có đạt được mục tiêu, bởi vì người ta không có thấy là khổ đế. Và khổ đế là cái quả người ta còn nhìn không ra, làm sao người ta nhìn ra được cái nguyên nhân. Cho nên không thấy khổ đế là không có thấy được tập đế. Cho nên đấy đó. Thì vậy là cái đạo đế nó không thể có được khi mà nó không nhìn ra khổ mới tập. Thì nó đâu có được một cái hành động mà để mà đánh đúng vào cái nguyên nhân để diệt đi cái quả đó, khổ mới tập đó. Cho nên không có đạo. Vì vậy chỉ có Đức Phật khi giác ngộ đạt đến cái chỗ viên mãn mới mở được cái con đường đạo. Đạo là một cái con đường, cái chữ đạo, kể cả chữ Hán lẫn cái chữ Phạn, nó đều có nghĩa là con đường đi, không có gì khác nhau hết. Đạo là con đường đi. Con đường đi nó có một cái nghĩa là nó không bị bế tắc, và nó sẽ đưa đến cái chỗ như ý muốn. Nó hay đó. Thì bây giờ đây là tất cả những cái cách thức sống, cái đời sống của con người và cái, tất cả những cái cách thức tu tập của Sa Môn và La Môn đó, với thời Phật đó, thì nó không đưa đến cái chỗ cứu cánh, giải thoát khỏi đau khổ. Cho nên nó không có được kêu là đạo. Nhưng mà cái mục tiêu của những cái vị đó và của con người thì nó vẫn là muốn làm sao đừng có bao giờ khổ, mà chỉ là sướng thôi. Cho nên nếu mà nói đúng cái mục tiêu đó, đúng ý nghĩa đó, để nói cho những cái chữ sa môn, bà la môn, thì Đức Phật cũng nói ta là một sa môn, ta là một bà la môn, nhưng mà là một đại sa môn, một đại bà la môn, một sa môn đúng nghĩa nhất, một bà la môn đúng nghĩa nhất. À, nói cách khác sở dĩ có những cái xác định ấy, bởi vì chỉ có con đường của đạo Phật nó mới đúng nghĩa là đạo, nó mới là một cái con đường thông suốt đưa đến cái chỗ cứu cánh. À, vậy vì thế mà mình hiểu là cái ý nghĩa tôn giáo nó đều có mặt ở trong thế gian này từ lâu, mà nó tranh chấp với nhau, ai cũng nói mình đúng, ai cũng nói người khác là không đúng. Nhưng mà bây giờ khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật tuyên thuyết đến con đường giải thoát đó, thì Đức Phật cũng xác định rằng là chỉ có đạo Phật là đúng. Cho nên nó có những cái không đúng đối với đạo Phật, tranh chấp, mà tranh chấp ở trong cái vô minh và tham lam, cái tranh chấp muốn nắm quyền, cái tranh chấp mà muốn thắng người, hơn người, đàn áp người. Còn cái mà tuyên bố là mình đúng, tất cả sai của Đức Phật, nó không có ở trong cái tranh chấp đó, mà nó muốn nói lên một cái sự thật vậy thôi, và với cái mục tiêu là lợi ích cho con người chân thật. Bởi vì tất cả những cái gì không đúng nó không có lợi ích chân thật. Cho nên bây giờ đã có cái đúng rồi thì phải tuyên thuyết cái đó lên. Thành ra đã có một cái mà nó chân thật nhất, đúng nhất, để lợi ích cho người ta đúng nghĩa nhất, mà không nói lên thì làm sao người ta biết. Cho nên cái nói lên của Đức Phật nó không ở trong cái tranh chấp với lại các ngoại đạo khác, mà nó không có cái ý muốn là tìm một cái quyền lợi cho cái đạo Phật ở trong cái thế gian này, mà chỉ để cho những ai. Cho nên Đức Phật khi mà đến thành Ba La Nại để mà chuyển pháp luân lần đầu, Đức Phật của ta đến ở đây để đánh lên cái tiếng chống bất tử cho những ai có thể đến để nghe, để thấy, thì những người đó hãy đến để nghe, để thấy. Chứ Đức Phật không có đi ép người ta, không có dùng bất cứ một cái gì ép người ta, mà chỉ dùng cái thuyết pháp người nào có duyên, người đó khai mở được thì người đó được. Cho nên vì vậy cái tuyên thuyết là đạo Phật là nhất, nó không nằm ở trong cái ra lệnh cho đệ tử là phải tập tành quân đội, rồi tập hợp lực lượng lại, rồi đi xâm chiếm cái gì hết, mà nó chỉ cho cái người nào có duyên thì người đó người ta thấy là được. Người ta đã có duyên với Đức Phật, người ta đã có duyên lắng nghe, mà Đức Phật là cái người đúng và chân thật nhất, thì phải xác định với cái người đó điều này là đúng. Bởi vì người ta tin mình, người ta có duyên, người ta tin mình, người ta không có đủ sức để thấy cái đó là đúng hay không, thì mình là cái người có trách nhiệm phải xác định với người ta cái này là đúng, và cái gì sai phải xác nhận để cho người ta được cái duyên đó một cách trọn vẹn. Như là một y sĩ, khi mà mình đã thấy tất cả mấy ông khác là lang băng hết rồi, cái bệnh nhân nó có duyên với mình đó. Thì giờ mình đưa ra cái thuốc và uống cái này đi, ông kia mà tôi có uống cái kia có được nữa không, thì mình bảo chỉ có cái này mới chữa bệnh cho ông, thổi mấy cái kia không có chữa được. Cái đó không có nghĩa là mình đi cạnh tranh với mấy ông lang băng, mà nó là nói với cái người có duyên. Cho nên vì vậy dù là cái đạo Phật vẫn có tất cả những cái tính chất kiểu cái cách thức của thế gian, vẫn nói mình đúng nhất, tất cả các người khác không có thể đúng như vậy, nhưng mà nó không có nằm ở trong cái ý nghĩa của thế tục đó. Nên đạo Phật không có thể có cái là vì cái đạo của mình đó mà đi đàn áp hay chém giết người khác để cho mình thống trị độc tôn, mà nó cứ theo duyên đó. Duyên còn có hữu tình, còn có con người, người ta còn theo, người ta còn có cái duyên thì cái đạo Phật nó còn. Chúng sinh mà không còn có duyên nữa thì đạo Phật nó đi. Chứ đạo Phật không có tìm cách cố tâm đặt chương trình, dự án, kế hoạch gì hết. Thế nên khi mà mình gặp mà đạo Phật á, thì còn thực á, nó có cái ý nghĩa duy nhất là mình nghe cái pháp thoát khổ. Ngoài ra không có phải để làm gì hết. Nó đúng là nó vậy thôi. Ngoài ra là không có phải làm gì hết. Cho nên khi mà mình bảo là nếu mà mình chỉ nghe pháp thôi, thì tại sao là nó còn có nào xây chùa, nào in kinh ấn tống, nào gì gì đủ thứ như vậy. In kinh ấn tống ra là gì vậy? Để truyền đạo, thì nó cũng giống như mấy đạo khác. Để truyền đạo, à, mình nói như vậy. Nhưng mà thực ra mình nhìn kỹ coi đạo Phật nó không có giống, mà nó vẫn có tất cả những cái hình thức đó. Bây giờ đó, nó chia ra tất cả những cái chuyện mình làm, ví dụ như cho Tam Bảo, cho Phật, cho chùa, cho kinh, cho pháp, tất cả những cái chuyện mình làm là nó chỉ để giữ cái duyên của mình với cái pháp. Bởi vì đó, mình chưa có nghe, hoặc là mình có nghe nhưng mà mình còn chưa có nghe hẳn. Thì như vậy là mình phải giữ một cái duyên. Cái duyên mà mình giữ đó, nó kêu là cái công đức, cái lực mà nó giữ mình vào cái Tam Bảo ấy, để rồi từ từ mình sẽ đến cái chỗ nghe pháp ấy. Nó gọi là công đức. À, mình cúng dường cho chùa, cúng dường cho tăng, cúng dường cho pháp, in kinh ấn tống này nọ, mình tạo tượng, mình đúc chuông, tất cả mấy cái đó. Ở đâu có duyên mình làm, không có phải là dùng một cái vũ lực gì đó để mà ép đặt ở nơi đó. Nó có duyên thì làm, thì tạo. Cái đó nó là để cho mình giữ cái duyên. Cái duyên đó là cái duyên thực ra là để nghe pháp. Mà nghe pháp thực ra là để làm sao thoát khổ thôi. Chứ ngoài ra không có, không phải là cái gì nữa hết. Cho nên vì thế đó là nếu mình hiểu rõ thì nó sẽ có hai cái, một cái nghe pháp, một cái làm công đức. Cái làm công đức là để kết duyên thì nghe pháp. Mà khi nghe pháp thì cũng bắt buộc nó phải có cái từ từ. Đôi khi con người ta nghe nói khổ đế người ta sợ. Cho nên là nghe từ từ. Nhưng mà cái ý nghĩa chính chỉ là khổ đế thôi. Còn làm cái gì cũng phải kết duyên. Làm để kết duyên. Thế bây giờ mình nghĩ có mình làm gì nó, thì trước tiên hết mình làm bất cứ một cái điều gì, mình có xây 100 vạn cái ngôi chùa, mình cũng có thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Mà bây giờ cái con đường của Đức Phật nó là cái con đường như vậy, thì không lẽ bây giờ tự nhiên Đức Phật bày ra một cái mà thực sự nó không có đúng theo con đường đó. Tại vì khi mà mình xây 100.000 cái ngôi chùa như vậy thì là làm gì? Thì là mình gieo một cái nhân. Cái nhân đó nó có phải đạo đế không? Cái nhân đó nó thuộc về tập đế. Mình sẽ được những cái kết quả rất sung sướng ở trong cái luân hồi. Mà tất cả cái luân hồi đó Đức Phật đã nói nó là khổ. Cho nên mình làm những cái chuyện ở trong khổ. Cho nên mình thấy Hoàng hậu Vi Đề Hy bá là cận sự nữ của Đức Phật. Vua Tần Bà Sa La đó là cận sự nam của Đức Phật, là cái vị vua đầu tiên cúng dường đất đai, vườn trúc lâm cho Đức Phật và chư tăng. Bà là hoàng hậu, chồng là vua của một cái nước mạnh nhất vào cái lúc đó, trong những nước mạnh nhất đó. Mà có thể nói là cận sự của Phật, muốn nghe pháp, muốn cúng dường Phật có đó. Nhưng mà khổ đau vẫn khổ đau. Vậy thì Đức Phật đó, cái con đường của Đức Phật là để làm vua hay là để chấm dứt khổ đau? Vua Tần Bà Sa La vẫn bị nhân quả oan gia, con mình hại mình. Hoàng hậu Vi Đề Hy đều chịu cái cảnh đau khổ của gia đình, đau đớn vô cùng. Nghĩa là một cái, coi như một cái kẻ thù giết người chồng của mình thì lại chính là một cái người mà thân nhất với mình. Thì giờ nó muốn nói sao đây? Nó là con của mình. Thành ra mình biết rằng là nếu mà cái con đường đạo Phật đó, mà nó chỉ làm chuyện này, nó làm chuyện kia, nó làm chuyện nọ cho cái sự có mặt của cuộc đời này thôi, thì nó không có cái nghĩa gì là thoát khổ hết. Nên vì vậy là một cho đến khi mà có gần Phật là để nghe Pháp, mà nghe Pháp làm sao mà nghe cái Pháp thoát khổ. Sở dĩ mình phải nghe về chân lý này nó rất nhiều là nó để cho mình giác ngộ mà thoát khổ. Cho nên cái ý nghĩa khổ đó là mình biết nó là căn bản cái lắm. Nhưng mà bởi vì con người ta cứ sợ nó và cứ không muốn nghe, cho nên nó phải có những cái duyên. Duyên cúng dường, cho nên vua Tần Bà Sa La cúng dường cho Phật. Hoàng hậu Vi Đề Hy cúng dường Phật, ẩm thực này nó quy y này nó. Thế ra tất cả những cái quy y của mình, tất cả những cái cận sự, tất cả những cái gì mình, nó chỉ là kết cái duyên, chứ nó chưa có thoát khổ, nó chưa có vào đạo. Nên mình làm bất cứ cái gì đối với Tam Bảo còn như vậy, muốn gì mình làm bất cứ cái gì với cuộc đời. Thành ra dù mình có là một cái bậc thánh của cuộc sống này đi chăng nữa thì nó cũng không có thoát khổ được. Vì thế mà thì biết rằng là thực sự nếu mà không có cái ý nghĩa của khổ mới sướng thoát khổ á, thì thực sự ra cái pháp của Phật là để làm gì đây? Và những cái mà thờ phượng Phật ấy, cúng dường Phật này, theo Phật để làm Phật tử, nó để làm gì? Thực sự nếu mình nói thì nó cũng phải là để sướng chứ. Mà nếu mà để sướng mà không phải là cái sướng cứu cánh của đạo với đế với diệt đế ấy, thì mình ở thế gian mình cũng tạo được những cái nhân đó. Các tôn giáo khác cũng tạo được những cái nhân đó. Cho nên mình phân tích và mình nhận kỹ là thực ra mình có cái duyên với đạo Phật là để gì? Thực ra là để mình nghe cái chính nghĩa của đạo Phật, cái chân thật nghĩa của đạo Phật. Còn tất cả những cái phụ làm nó là để kết duyên, để giữ chặt mình là một Phật tử. Tại vì thay vì như là mình đi, mình thờ, mình cúng dường một vị thần khác, thì tất cả những cái hành động đó của mình nó sẽ kết chặt với cái vị thần đó. Mà vị thần nó không có cái cứu cánh thoát khổ. Thành ra coi như là mà mình là cái người đi theo, thành ra mình không có được gì hết. Cho nên giờ đó mình cũng cái mà thờ cúng dường đó, thờ Phật, cúng dường Phật, thì chắc chắn trước sau mình cũng được nghe Pháp. Chắc chắn như vậy. Không đời này, cũng đời sau nữa. Là mình cứ kết chặt vào nó, nắm chặt vào nó, thì trước sau nó cũng đến cái. Mình nghe được cái chính pháp của Đức Phật. Đấy. Nên vì thế mà theo đạo Phật, để rồi là tạo nhiều chùa, để rồi là nổi tiếng chỗ này, nổi tiếng chỗ kia, chẳng hạn vậy. Làm cho cả thế giới biết đạo Phật để làm gì. Bây giờ mình có nổi tiếng nhất thế giới, mình cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Cái tiếng tăm nó như là một cái pháo, nó nổ lên cái bùm một cái là nó tắt. Cái người đời người ta thích cái đó, nhưng mà cái đó nó đâu có thoát khổ. Cái người đời người ta thích danh, người ta thấy danh người ta bu vô. Nhưng mà thành ra theo đạo Phật không phải để lập danh ở trong thế gian, nó không phải để làm bất cứ cái chuyện gì ở trong cái cuộc đời này hết. Những cái đó mình cứ tùy duyên, tùy thích của mình muốn làm. Phật chỉ dạy mình cái là đừng có làm ác. Bởi vì làm ác mình có duyên với Phật rồi, mà mình làm ác cái duyên nó chướng ngại, mình sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, làm sao mình nghe Pháp. Cho nên Phật nói đừng có làm ác. Còn ngoài ra thì Phật không có ép mình, nhưng mà mình chỉ làm sao để mình kết cái duyên với Phật. Mà nếu mà trong cái kết duyên với Phật đó, thì mình cũng thấy là nếu mà mình chạy theo đời, cái duyên nó từ từ nó mất. Tức là nếu mình vào đạo Phật thì mình đi tìm gì? Đi tìm giá trị của đạo Phật chỗ nào? Đạo Phật khoa học lắm. Đạo Phật đấy là có thể nói là thâm sâu. Đạo Phật là một cái nghĩa là một cái trí huệ gì cao quý của loài người. Tất cả mấy cái đó để làm gì? Nó chỉ là những cái giả danh hết. Con người nào cũng chết, con người nó không có thật có, nó chỉ là ngũ uẩn phối hợp thành. Cho nên từ từ mình phải nghe cái pháp đó. Và bây giờ cái tâm của mình nó cứ lo là tôi là phe đạo Phật thì đạo Phật phải có một cái danh gì với núi sông. để cho tôi được hãnh diện là đó, thế chứ tôi đạo Phật thế này, thấy chưa? Đó. Cái đó để làm cái gì, mình đâu có thoát được một cái khổ đau nào. Thế những cái đó, không một cái khổ nhỏ nào của mình ấy, mà cái đó nó có thể là làm cho mình thoát được. Thành ra tất cả những cái đó nó còn mộng huyễn lắm. Cho nên giờ mình còn là cái người mình còn thích mấy cái đó. Mà nhưng mà mình có duyên với đạo. Thành ra mình phải thấy cái chỗ quan trọng đó của cuộc đời mình là nó giữ cái duyên với đạo. Cho nên bây giờ mình thử nói một vấn đề nhỏ thôi. Mình là thí dụ mình là Phật tử của một cái ngôi chùa nghèo. Mình có cái duyên thì đến ngôi chùa đó mình cúng dường, mình lạy Phật, mình trợ giúp cho mấy thầy ở đó cũng sinh hoạt. Thế rồi bây giờ cái mình nghe một ông thầy nổi danh đâu đến đây đó, cái mình bỏ cái ngôi chùa nghèo mình chạy theo cái chỗ nổi danh đó, thì cái ngôi chùa nghèo đó, nó là cái chỗ kết duyên chân thật của mình đối với Tam Bảo, bởi vì nó không có một cái gì của thế tục nó xen vào. Nhưng mà mình chạy theo cái chỗ nổi danh, cái nổi danh đó là thế tục, cho nên mình bị cái thế tục nó lôi kéo. Và cái giả dối của khi mà cái thế tục mà nó so với lại cái duyên chân thật của đạo á, thì nó bị thấy là ra là nó giả dối. Cho nên mình bị cái giả dối nó thắng cái thật. Mình bị cái danh nó lôi cuốn. Cho nên vì thế nên mình hiểu cái đạo Phật không có phải lập danh. Mình thích danh á, mình cứ ở ngoài đời mình lập danh. Nó rất thích hợp với nhau. Nhưng mà một con cá hay một con chim nó muốn bay trong không cho thẳng cánh, một con cá nó muốn lội cho thẳng lưng, thẳng người, thì nó cứ vào trong cái chỗ sông sâu của nó. Thế bây giờ nó cứ lên cái chỗ bờ ít nước như vậy mà nó cứ lại muốn lội như thế. Cho nên mình vào cái đạo Phật đó, là nó không phải là cái chỗ để lập tất cả những cái đó. Mà mình lại cứ muốn có cái đó. Cho nên vì vậy á, tuy rằng mình đã có cái duyên với lại Tam Bảo, nhưng mà mình có thể bị mất ở trong đời sau. Mà càng bị xa ra, càng bị đi xa ra. Cho nên người Phật tử khi là phải tư duy vấn đề khổ đế. Mình phải tư duy cái chỗ nó nhân quả tập với khổ, mà mình phải tư duy về chỗ ly ti. Tức là những cái chỗ nhỏ nhặt trong cuộc đời của mình. Bởi vì những cái nhỏ nhặt mà nó kết tụ lại, nó thành một cái lớn. Đôi khi mình có những cái nó không đủ, nó quá thiếu, mà nó về cái vấn đề khổ đế, mà nó còn nặng về cái vấn đề thế gian. Mà mấy cái đó nó nhỏ nhỏ mà nó sẽ kết hợp lại. Và mình bị một cái sự kéo co. Bởi vì cái lực kéo co, cái thế tục luôn luôn đó, ở trong tâm mình nó kéo mình về cái thế tục. Còn cái đạo nó kéo về, nó giữ và nó kéo lại về hướng đạo. Thì bây giờ cái đạo thắng là ăn thua nơi mình. Bởi vì hai cái đó là nó đều là hai cái lực ở trong mình. Hai cái lực tự nguyện trong mình. Cái nào nó thắng. Đôi khi ở trên cái mặt lớn thì mình có thể nhìn rõ là ở cái nào thắng thế hơn thắng thế. Nhưng mà cái sự thắng, cái thắng mà cái dứt điểm thắng á, bao giờ nó cũng ở cái nhỏ hết. Thế đôi khi ấy lắm lúc nó bầu cử tổng thống có nhiều tiểu bang là lớn mà thắng mà lúc cuộc khi thua. Bởi vì nếu anh kia anh lượm nhiều cái nhỏ quá. Thành ra đó mình ấy, thì trên phương diện này thì mình thắng đời. Cái tâm đạo mình thắng đời. Phật là giác ngộ. Còn đời cũng phải giác ngộ. Phật là tối thắng. Phật là để thờ. Không chứ không phải đời. Thì cái đó thì mình thấy là rõ ràng là Phật thắng. Mình lập bàn thờ Phật, không có ai lập bàn thờ đời đâu. Lập bàn thờ đời để lên cái hình ảnh cái tiền đô la cạnh. Cũng có Tam Bảo một cái là đô la ở giữa, bên này là cái euro. Bên này là tiền Việt Nam. vẫn vậy, mình có thờ cái đó, vậy đó. Mình nói những cái lời ấy, là coi như bình thường, đôi khi chê cái thế gian, nói Phật kính trọng, cái đó thì thấy là Phật thắng. Nhưng mà tất cả những cái nhỏ nhặt hàng ngày của mình là cái bên kia nó thắng hết. Mà tại vì mình không biết rõ cái nhân quả, tại mình không biết rõ khổ đế, nên thắng hết. Thì thế đó, mà mình biết là thực sự khi mình nghe, mình nghe cái pháp rồi mình phải biết tư duy. Và đặc biệt cái nhân quả nói trên phương diện tổng quát nó dễ hiểu, mình đều thấy rõ, mình chấp nhận ở trong cuộc sống này. Nhưng mà mình chỉ thấy nó ở nơi những cái sự kiện nó thô và nó hạn hẹp, còn nó phức tạp, nó vi tế, nó nhỏ nhặt, mình không có nhìn ra nó. Có người ta, mình thấy rất nhiều cái mình làm không có cái gì quan trọng, chẳng có cái gì, có một cái kết quả gì ghê gớm. Nhưng mà thực ra thì nó lại là những cái chướng ngại mình không bao giờ vào đạo được. Và đôi khi nó đưa mình đến những cái cảnh giới của tam ác đạo nữa. Cho nên cái mà mình nhận xét là cái nhân quả và cái khổ. Mình có thấy khổ thì mình mới tỉnh. Mình mới biết cách mà tránh nếu mình nhìn ra được cái nhân quả. Nhưng mà những cái nhỏ nhặt mình nhìn không ra. Nó vi tế lắm. Nó là những cái đời sống hàng ngày của mình, những cái quan niệm hàng ngày của mình, những cái lời nói hàng ngày của mình, những cái suy nghĩ hàng ngày của mình. Đó. Rồi đôi khi nó nhỏ mà có nhiều cái á, thì nó lại vừa nhỏ mà vừa lớn rất mau. Thành ra mình phải học về nghiệp rồi vậy. Ví dụ như nó nhỏ, mình thấy nó nhỏ đối với Phật hay Pháp thôi. Nhưng mà nó là một cái lỗi nhỏ đối với Phật với Pháp. Cho nên cái đối tượng lỗi của mình nó là tam bảo. Cho nên nó lớn rất lẹ. Cái quả của nó rất nặng. Thì cứ lấy một cái thí dụ bình thường đó để mình biết là nên cái nghiệp trong đạo Phật, cái nhấn mạnh chỗ một cái nghiệp của mình đó, nó phải có một người làm, nó phải có một cái cảnh, và nó phải có một cái tâm, và nó có một cái phương tiện. Cái người làm phải có cái tâm nào, làm với cái cảnh nào, và làm bằng phương tiện gì. Phương tiện nó là khẩu nghiệp, thân nghiệp, chẳng hạn vậy. Cái người nó có tâm là ý nghiệp, tâm thiện hay tâm ác, tâm xấu hay tâm tốt, cảnh đó là cảnh nào. Thì khi mình làm như vậy, làm xong một cái là nó thành cái nghiệp. Thì đôi khi đó mà thầy Tường lấy thí dụ, đôi khi mình nói với thằng bạn này, nhà hàng nó cái khuyên mình gì mà thôi cầm đi mày, nó không có sao hết. Cái tâm của mình cũng phiền bực. Cái cảnh mà mình nói là thằng bạn, cái lời nói là một cái lời mà gọi là vừa gạt ngang và vừa hạ nhục, mày biết gì nói cầm đi, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ đó, cái cảnh nó chuyển lại, ví dụ nó là ông bố mình hay bà mẹ của mình, mà cũng với cái tâm nó, với cũng phương tiện, khẩu nghiệp nó mà cũng như vậy, thì là tự nhiên nó rất là nặng. Cho nên giờ một khi mình là Phật tử thì mình phải biết cái nguyên tắc đại khái như vậy. Và mình phải biết là cái cảnh á, mà tối nặng á, là cái cảnh tam bảo, cái cảnh mình tôn thờ. Cho nên chính đó nó phải biết là lắm lúc đôi khi mình có những cái hành động hay mình có những cái quan niệm mà đối với những cái cảnh mà càng lớn á, càng quan trọng á, đối với mình á, thì chỉ cần mình ý nghiệp không thôi, lắm lúc á, ý nghiệp thôi nó đã phát nghiệp ra rồi, chứ nó chưa chờ đến thân mới không. Cho nên tất cả những cái điều, nhiều điều như vậy con người mình chưa có ý thức ra. Thì ngược lại, nếu mà mình có cái tốt, có cái nghiệp tốt, thì cái cảnh mà là cái cảnh tốt đó, mà mình có cái ý tốt đó, có một cái nghiệp tốt, thì công đức nó lại nhiều, nó lại rất là vô lượng. Cho nên chính vậy là lắm lúc mà cái cuộc sống này á, xung quanh mình á, thì nó đều là cái vô minh. Và cái vô minh nào nó cũng đi theo cái hướng là tạo nghiệp, khổ đau. Cho nên xung quanh nó như vậy, nên mình là cái người ở giữa đó, nên tất cả những cái cảnh nó nhiều khi nó có thể tạo ra trong mình rất nhiều cái. Vì vậy cái người Phật tử ấy phải biết cái chỗ trụ của mình ấy, như bữa trước gió thổi lớn mới ôm ấy, mình phải tìm một cái cột trụ nó vững chắc nhất để ôm. Cái gió nghiệp xung quanh mình nó rất là mạnh, nó thổi tóc mình vào trong cái cảnh giới của tam ác đạo rất là mạnh, cho nên mình phải ôm. Đó là cái duyên của mình ấy, đối với tam bảo phải ôm chắc vào đó. Thành ra khi mà mình đi vào con đường đạo á, thực ra đó là mình cũng như đối phó với một tất cả cái nghiệp của chúng sinh, chứ không phải của riêng mình nữa. Tuy rằng nói là riêng mình đó, nhưng mà tất cả nghiệp nào của chúng sinh mình cũng có, mình là đồng cộng nghiệp với nhau. Cho nên là mình là đi mà mình muốn đến cái chỗ là trọn vẹn, hoàn toàn, hoàn hảo. Cho nên là tất cả những cái mà nó không đúng á, là nó phải được loại trừ hết. Vì vậy là khi mà mình đúng cái duyên của mình đối với đạo, bám đúng vào đó, thì là mình sẽ có một cái gọi là một cái sự nghiệp nó như vậy để mà mình thực hiện. Thì biết là nó chính vì vậy đó mà mình phải hiểu là nó không phải là đơn giản, mà một cái nhỏ nào nhặt nào đó, mà cái quan trọng á là bởi vì mình còn yếu sức, mình còn là người phàm, cho nên mình phải nắm chắc vào cái duyên. Cho nên cái quan trọng của mình á là cái gì mà nó làm cho cái duyên nó của mình lỏng ra, là cái gió nghiệp nó thổi mình. Vì vậy cái sự mà để ý nhận xét này nọ của mình á, nó phải chú ý về cái đó. Còn bây giờ mà cái chân lý của đạo Phật, tất cả những cái gì, cái sự tu tập, cái thiền định tam muội gì gì cái đó mà mình còn xa. Cái quan trọng là mình để gió nghiệp nó thổi, nó cuốn mình đi. Đó là cái chỗ điểm đó. Cho nên nó sẽ có rất nhiều cái. Vậy chưa, lấy cái thí dụ như mình đi giữa đường lên chùa cúng Phật, đi ngang thấy người ăn xin ăn mày cùng khổ vô cùng, mình phải làm sao? Thì nó mình phải làm sao? Mình bố thí cho người đó hay là mình cứ tiếp tục lên cúng dường cho chùa? Nói đúng là hai chữ nó khác nhau, nhưng mà nói đúng là bố thí cho người đó hay bố thí cho chùa, nó cùng một nghĩa là bố thí. Đó. Thì xưa nay cái người Phật tử mình luôn luôn nói là mình nghĩ ô chùa nhiều người cúng, ô chùa là có cái này có kia không có lo, mấy thầy coi vậy chứ cũng sướng lắm. Cho nên là có người ăn mày là tội nghiệp nhất, ai cúng người ta thì mình phải cúng chẳng hạn như vậy. Nhưng mà trong những cái trường hợp như vậy là bây giờ mình nghĩ cái người Phật tử mình nghe bây giờ thì mình thấy là cái người Phật tử nó có nghĩa như thế nào, cái duyên nó trở thành Phật tử để nó nghe cái pháp mà để nó thoát khổ cứu cánh như thế nào. Và sở dĩ thì mình phải biết là bây giờ mình hỏi là phải làm sao, thì nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là bố thí cho người ăn mày, khỏi bố thí cho chùa. Trường hợp thứ hai là bố thí cho chùa, khỏi bố thí người ăn mày. Mình có thể là muốn thích thì có trường hợp thứ ba chia đôi. Ăn mày nửa, chùa nửa. Như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì nó có mỗi hoàn cảnh và mỗi cái nó có ý nghĩa khác nhau. Và nó có tất cả những cái lợi ích và nó cũng có những cái hại khác nhau. Lợi ích khác nhau và cái tai hại cũng khác nhau. Có khi bố thí cho người ăn mày một lợi ích, có khi bố thí cho người ăn mày một tai hại. Và có khi bố thí cho chùa mà lợi ích, có khi bố thí cho chùa là tai hại. Nên mỗi cái nó khác nhau, hoàn cảnh nó rất khác nhau. Nhưng mà nếu mà nói là nó tùy theo cái khả năng, cái chi kiến, cái tâm nguyện của cái người làm đó. Nhưng mà tức là tùy theo cái địa vị, cái mức tiến của mình nó tới đâu. Nhưng mà ở cái mức tiến là một người Phật tử như mình á, đấy, thì nãy giờ mình nghe đó, thì cái người ăn mày nó cũng là một cơn lốc của nghiệp, và chỉ có cái tam bảo mới là cái cột trụ để cho mình khỏi bị cuốn mất thôi. Thế trước tiên là mình phải ý thức ra cái điều đó. Bây giờ ở cái địa vị của mình thì tam bảo là cái chỗ cần thiết nhất cho mình, chứ nó không phải là một cái gì khác hết. Nhưng mà có phải vì vậy đó mà mình bất kể, mình chỉ biết tam bảo thôi? Nó không có phải như vậy. Mà là mình hiểu một điều này, cái làm ở bên ngoài á, cái làm ở bên ngoài á, nó không có, nó không có được một cái giá trị là cái tri kiến ở bên trong. Nó ăn thua là mình có một cái chánh kiến ở bên trong. Cho nên mình cần phải được mở cái chánh kiến ở bên trong, rồi cái hành động bên ngoài nó tùy duyên. Bây giờ cái chánh kiến của bên trong mình chưa có rõ là tam bảo cần thiết cho mình hay không, cần thiết đến đâu hay là không cần, Phật cũng chẳng cần mình. Bây giờ mình cũng cúng Phật, cũng thổi vua chúa cúng Phật. Bây giờ đến mấy thầy cũng vậy, mình cúng bao nhiêu người thầy khác cúng. Đấy, cái chỗ là mình nghĩ như vậy. Cái chỗ đó đó, và cái chỗ thứ hai là mình cứ thấy một cái cảnh khổ đau là cái tâm của mình á, nó mềm, nó xìu ra. Mà mình không có bao giờ suy xét kỹ cái nguyên nhân, nguồn gốc với cái gì hết. Cái chỗ mình quá thiếu những cái đó. Rồi mình cứ như vậy, mình làm theo, nó thành một cái thói quen. Là mình dễ mủi lòng, và mình dễ bị cuốn theo cái chiều đó. Nó đâm ra nó thành một cái thói quen, nó chướng ngại mất cái duyên với tam bảo. Nó là chuyện nhỏ mà mình còn thấy nó là chuyện hay, chuyện tốt nữa, nhưng mà mình coi chừng. Bởi vì trong cái lúc mà mình so sánh như vậy ấy, thì đâm ra mình có cái tâm là mình không cần đến tam bảo nữa. Đâm ra cái tâm là mà là cái cần thiết, đó là cái cần thiết là cái chỗ này. Chứ nó không phải cần thiết là cái chỗ tam bảo. Đôi khi mình có những cái chủng tử như vậy. Nếu bây giờ mình có một cái chánh tri kiến để cho không bao giờ cái đó nó khởi lên, thì mình có quyền tự do, mình bố thí cho người ăn mày, mà mình không có bị tổn hại gì hết. Cho nên nó cần là cần cái khai mở. Cái khai mở nó cốt là nó thấy ra được, chứ không phải là một cái bày cho mình là làm cái này hay làm cái kia. Mình phải robot, cho nên mình cần cái khai mở. Cái khai mở đó, cái tâm khai mở bên trong á, nó cho dù bây giờ mình có mang hết tiền bạc mình ra bố thí cho người nghèo, nhưng mà cái tâm mà theo ai, theo Đức Phật nó 100%, mà mình thấy rõ rằng là tất cả những cái này nó không có một cái gì cứu cánh hết, dù mình có bố thí hết cho người ta, nó cũng không có cái gì cứu cánh ở nơi đó. Và cái theo đạo Phật đó, nó không phải chỉ làm chuyện này, mà làm sao nó mình thấy là khổ đế theo cái chính pháp của Đức Phật đó. Khi mà mình hiểu rõ tất cả những cái đó thì mình không cần làm. Quả thực khi mình hiểu rõ cái đó thì Phật pháp tăng không có cần tiền đó. Cho nên Đức Phật mới nói nghe theo ta, nói với ngài Nan Đà, ông nghe đây, nghe cho rõ, ông mang những cái ông đã nghe đó suy nghĩ kỹ, ông vào trong một chỗ yên tĩnh, quên ta đi, thực hành cái đó. Ông là đệ tử của ta, ông cúng dường cho ta, mình có thể nói vậy. Cúng dường bằng cách tu hành pháp như vậy. Cho nên làm sao đó là mình mở ra cái đó. Bây giờ cái đó mình có duyên mà mình chưa mở ra được cái đó, mà nếu cái tâm đời của mình nó còn dính rất nhiều, mà nó cứ miên man trong đó, thì dĩ nhiên là lắm lúc nó thành chướng ngại. Cho nên tất cả mình đã không có gọi là mình không có kết duyên chặt chẽ với tam bảo, thì dĩ nhiên mình phải tạo một cái phước đức ở trong thế gian này cho mình. Cho nên cái chuyện này, cái chuyện hiện chuyện gì là chuyện thế, mình có duyên gặp, có gặp thời gặp duyên là mình làm. Chuyện nó là chắc chắn như vậy. Nhưng mà có một điều là người Phật tử cứ thiếu ở cái mặt là không biết rõ tam bảo cần thiết đến cái mức nào. Nhưng mà từ mình cứ bị thiếu ở chỗ đó, mà mình có một cái cơ hội, một cái duyên rất lớn đối với Tam Bảo, nhưng mà mình cứ bị thiếu ở cái chỗ, mình cứ bỏ rơi mất. Nên cái chỗ đó nó cần phải được khai ra. Mình hiểu nó là cái nghĩa nó như vậy. Khi mà mình nhận ra được á, và muốn khai những cái đó ra, thì nãy giờ đó mình thấy là đó là cái kết duyên, cái mình có một cái duyên với Tam Bảo. Và cái ý nghĩa của Tam Bảo á, thực ra nó không phải là một cái gì của thế gian này hết, là để cứu mình thôi. Nhưng mà bởi vì chưa có cứu hay được, vì cứu mình là phải bằng cách khai mở. Và đôi khi mình còn bận bịu quá, gia duyên bận bịu thấy vậy, bận bịu quá nhiều, cho nên giờ đó là nó mới cho từ từ, mà nó phải giữ lấy cái duyên đó thì mình biết vậy. Cho nên cái giữ cái duyên nó nằm ở cái chỗ vậy, nằm chỗ mình kết duyên ấy, thì thực sự ra chính là cái chỗ mình hành động bằng thân khẩu của mình. Thì đến mình giúp chùa, mình tụng niệm gì, rồi mình cúng dường rồi đó, tất cả những cái đó, tức là cái phước đức của mình kết nó vào với lại Tam Bảo. Nhưng mà thực sự ra cái chỗ không phải là Tam Bảo là chỉ đến đó là chấm dứt, mà kết cái duyên để cho nó giữ cho đến bao giờ mà mình nghe cái pháp. Nó vậy. Thế còn bây giờ mình bảo là thực ra là chùa không có cạnh tranh với lại những người ăn mày ăn xin, mà chùa còn cứu giúp ta nữa. Bây giờ mình có cúng lên chùa, chùa cũng lấy ra cúng cứu giúp người ta. Thành ra cái chuyện nó không có phải là cái chuyện là hai cái chỗ là cạnh tranh nhau. Nhưng mà cái chỗ là mình hiểu, mình rất hiểu, rất cảm cái khổ của con người, nhưng mà cái cần thiết của người ta, nhưng mà mình chưa có hiểu ra được cái chỗ mình rất cần thiết Tam Bảo đến đâu, cần thiết đến cái mức nào. Đó là cái chỗ thiếu của mình. Cho nên là khi nếu mà mình có cái đó rồi thì ông sư ông Tây Tạng nói một câu, khi mà chia tin cái vị thầy của mình thì mình phải ở gần, đừng có đi đâu xa. Cũng như khi mà mình chưa có được cái rõ ràng thì mình phải trụ vào Tam Bảo. Khi mà tin thầy rồi thì không cần ở gần thầy nữa. Tức là khi mà mình đã hiểu rõ ý nghĩa cần thiết Tam Bảo, mình tự do, mình làm những cái việc tốt theo duyên tự do của mình. Nên cái chỗ mình cần thấy những cái điều là cái từ mình nhận định lại cái cần thiết của Tam Bảo và cái cuộc sống này, cái sự mà mình ở trong cuộc sống, mình là một con người, cuộc đời, một thành phần của cuộc sống này, và nó dính vào trong đó như thế nào. Thì những cái đó là thực sự mình phải nghe, thì lúc giờ mình mới biết rằng là tại sao mà mình phải nghĩ. Tại vì đạo Phật cũng không có bao giờ chấp nhận cái vấn đề cuồng tín quá khích. Nhưng mà thực sự ra thì chính ngài Đà La Lama là nếu ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, khi tôi phải nói Phật pháp như vậy, trước kia là khuyên mọi người trong cái quyển Tứ Diệu Đế, khuyên mọi người ai đấy theo cái tôn giáo của mình, không cần phải theo ai khác ấy. Đó. Cái nào nó cũng có cái ích lợi. Nhưng mà bây giờ do vì tôi phải trình bày vấn đề của đạo Phật, thì đối với tôi thì cái vấn đề của đạo Phật nó là hạng nhất, không có chỗ nào bằng được hết. Nhưng mà không phải là tôi nói như vậy là tất cả quý vị phải theo đạo Phật. Bởi vì ngay cái lúc mà Đức Phật xuất hiện, nó cũng đâu phải tất cả ta theo đạo Phật đâu. Mà cũng phải là người nào không theo đạo Phật là người đó là người xấu. Cho nên bây giờ là ở trong một cái cương vị, ở trong một cái giới hạn như vậy, trong một cái context như vậy, tôi giảng về đạo Phật như vậy, cái phương pháp giải quyết của đạo Phật đối với tôi là hạng nhất, không có gì bằng nữa. Thì mình cũng như vậy, mình hiểu là khi mà mình muốn nghe để mình kết được, mình trụ được, mình giữ được cái duyên Tam Bảo vững chắc, thì là nó phải nghe như vậy. Đó. Chứ còn không phải là mình không cần biết gì hết, mình không làm gì hết, tôi chỉ biết Tam Bảo thôi, tôi chỉ phụng sự Tam Bảo, tôi không cần biết gì hết, tôi không có gì hết, nó không phải như vậy. Đó. Nhưng mà mình phải xây dựng cái đó cần thiết xây dựng, mà đặc biệt là xây dựng ở trong cái nhận thức của mình, nó sáng tỏ. Chứ nó không có nói là cái hành động của mình đối bên ngoài. Nên đạo Phật luôn luôn là nó khai ở bên trong. Thì cái hành động bên ngoài của cái người đó nó được tự do ghê lắm. Nếu mà mình được khai ở bên trong, nó không có bị câu chấp vào bất cứ một cái gì ở bên ngoài. Đó là vậy. Mình sẽ nghe tiếp.